Cách đối trị thứ tư, Bồ Đề Tâm. Ta có thể coi quyển sách của Gebhoba như một cẩm nang để đạt được Phật quả, là hình thức hoàn hảo nhất của Niết Bàn. Bồ Đề Tâm là điều rất cần thiết để thành tựu Phật quả. Bồ Đề Tâm là giới khát khao vĩ đại đạt được Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Đó là ước nguyện đưa tất cả chúng sinh tới hạnh phúc viên mãn, tới sự chấm dứt mọi đau khổ, tới giác ngộ, tới Phật quả. Gebhoba trích dẫn Trang Nghiêm Chứng Ngộ Viên Mãn, một trong năm luận thuyết được Maitreya truyền cho Asanga. Phát triển Bodhisitta, tức Bồ Đề Tâm, có nghĩa là khát khao sự giác ngộ viên mãn, chân thật để làm lợi lạc chúng sinh. Bodhi có nghĩa là tâm Phật hay trí tuệ, sự hiểu biết, sự chứng ngộ. Citta có nghĩa là tâm. Vì thế, Bodhicitta có nghĩa là tâm của Bodhi. Tâm được đặt trên sự chứng ngộ. Tâm Phật Bodhi biểu thị các phương diện của trí tuệ và lòng bi mẫn. Trở thành một vị Phật là điều cần thiết để phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn cùng một lúc. Bồ Đề Tâm bao gồm cả hai phương diện. Chúng ta phân biệt hai loại Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Tối Thượng 18, tức Bồ Đề Tâm Tuyệt Đối, và Bồ Đề Tâm Tương Đối. Bồ Đề Tâm Tối Thượng tương ứng với phương diện trí tuệ, trong khi phương diện bi mẫn là cốt lõi của Bồ Đề Tâm Tương Đối. Bồ Đề Tâm Tối Thượng. Bồ Đề Tâm Tối Thượng là sự chứng ngộ chân lý, bản tánh tối thượng, thực tại tối thượng. Nó là Phật tánh, tâm giác ngộ, là cái bao gồm và trùm khắp mọi hiện tượng. Gebhoba định nghĩa Bồ Đề Tâm Tối Thượng là sự trống không, tánh không, với lòng bi mẫn như tinh túy của nó, trong trẻo và vững chắc, không vướng mắc các cực đoan có tính chất kinh diện lý thuyết. Đây cũng là cách được trình bày trong các kinh điển. Một Bồ Tát kinh nghiệm Bồ Đề Tâm Tối Thượng khi đạt được quả vị địa thứ nhất. Thực ra, chính kinh nghiệm này đánh dấu việc đi vào quả vị thứ nhất của hành giả. Bồ Đề Tâm Tối Thượng phát khởi từ sự thấu suốt và thiền định về chánh kiến. Sự hiểu biết trí thức về chánh kiến thường xảy ra thật lâu trước địa thứ nhất, là cấp độ mà ở đó, qua ánh chớp đầu tiên của Bồ Đề Tâm Tối Thượng, ta kinh nghiệm chân tánh của tâm ta và của các hiện tượng, bởi các hiện tượng hoàn toàn được tri giác bởi tâm thức. Tuy nhiên, ta nên hiểu rằng sự hiểu biết trí thức mặc dù cần thiết và hữu ích thì không đủ và cần được hợp nhất với kinh nghiệm của ta để trở thành sự chứng ngộ đích thực. Càng tri giác nó một cách rõ ràng thì ta càng tiến bộ từ địa này sang địa khác, để cuối cùng đạt được cấp độ cuối cùng, địa thứ 10, là quả vị của sự chứng ngộ viên mãn. Khi đó, mọi ngăn che của vô minh được dán lên, đó là Phật quả. Vì thế, sự tiến bộ của ta trên con đường Bồ Tát có thể được đo lường bằng mức độ rõ ràng, quang minh mà với nó ta tri giác chân tánh của tâm ta. Sự nội quán Bồ Đề Tâm Tối Thượng không phải là kết quả của việc thệ nguyện, và ta không thể có được nó nhờ những gia hộ của người nào khác. Ta không thể nói đó là kết quả trực tiếp của việc nghiên cứu, quán chiếu và thực hành, nhưng ta có thể dọn đường để nó xuất hiện bằng những điều mà ta có thể gọi là ba cách phát triển Bồ Đề Tâm Tối Thượng. Trước hết, đó là nghiên cứu, sự hiểu biết sâu xa rằng ta có thể đạt được qua việc nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Kế đó là sự tích tập công đức vĩ đại và trí tuệ vĩ đại. Cuối cùng, đó là chứng ngộ trí tuệ bằng sự phát triển. Và kế đó là sự xuất hiện của trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh, vô niệm. Đôi khi, Bồ Đề Tâm có thể phát triển qua sự hứng khởi mà ta nhận lãnh từ vị dẫn dắt tâm linh của ta, nếu ta có một người dẫn dắt như thế. Nó cũng có thể phát triển bởi năng lực của lòng bi mẫn tự nhiên của ta. Một vài phương pháp vững chắc hơn những phương pháp khác. Bồ Đề Tâm sinh khởi từ sự hứng khởi thì ít chắc chắn hơn Bồ Đề Tâm được phát triển bởi việc thực hành những thiện hạnh. quán chiếu về giáo lý, đạt được một sự hiểu biết sâu xa hơn về Bồ Đề Tâm, và sử dụng việc thiền định và thực hành như một cách sống là những phương pháp tốt nhất để phát triển nó. Bồ Đề Tâm tương đối. Bồ Đề Tâm tương đối có hai cấp độ. Một, Bồ Đề Tâm khát nguyện, còn gọi là Bồ Đề Tâm nguyện. Và hai, Bồ Đề Tâm cam kết. Trong chủ đề này có một khác biệt nhỏ giữa quan điểm của Nagarjuna và của Asanga. Theo định nghĩa của Nagarjuna là điều mà Shantideva và Gambobha tán thành. Sự khác biệt giữa hai loại Bồ Đề Tâm này thì giống như sự khác biệt giữa việc nói tôi muốn đi Paris và việc thực sự đi tới Paris. Là Bồ Đề Tâm khát nguyện, khi ta nghĩ vô lượng chúng sinh cư trú trong thế giới đến tận cùng của không gian đều khao khát hạnh phúc tuyệt đối và ghê sợ đau khổ, tuy nhiên chừng nào mà họ còn ở trong mê lầm và vô minh, họ sẽ tiếp tục đau khổ. Trạng thái duy nhất thoát khỏi mọi đau khổ là sự toàn giác. Khi đó ta tự hứa nguyện đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, để ta có thể giải thoát họ khỏi đau khổ. Một giới nguyện như thế được kết hợp với khao khát sâu xa thực hiện nó là Bồ Đề Tâm khát nguyện. Việc có biện pháp để làm cho điều này trở thành hiện thực, chẳng hạn như bằng cách phát nguyện và tuân thủ các giới nguyện đó, bắt đầu một việc từ thiện, cố gắng để khoan dung hơn, hoặc bằng cách theo đuổi một chương trình thiền định hay nghiên cứu. Mọi sự trợ giúp ta thực hiện ước nguyện thì theo Shantideva đó là Bồ Đề Tâm cam kết. Về chủ đề này, Ngài nói giống như người hiểu rõ sự khác biệt giữa việc muốn đi và thực sự đi. Hiền nhân nên phân biệt giữa hai điều này một cách tương ứng. Theo Asanga, hứa đạt được một kết quả là Bồ Đề Tâm khát nguyện, trong khi tự cam kết đưa phương tiện vào hành động để kết quả này xảy ra, tự trang bị cho nguyên nhân là Bồ Đề Tâm cam kết. Nói cách khác, nói tôi muốn thành Phật để làm lợi ích tất cả chúng sinh thì tương ứng với Bồ Đề Tâm khát nguyện. Mục tiêu của ta rõ ràng, nhưng ta vẫn chưa làm được điều gì để đạt được nó. Nếu ta thêm vào để thực hiện mục tiêu này tôi sẽ thực hành 6 ba la mật, thì điều đó trở thành Bồ Đề Tâm cam kết. Các nguyên nhân giúp ta phát triển Bồ Đề Tâm tương đối là: một, có một vị dẫn dắt tâm linh tốt là người gây truyền cảm hứng cho ta, và hai, sự thúc đẩy của nghiệp. Nhờ đó, ta cảm thấy một lòng bi mẫn tự nhiên. Thiện nghiệp này là kết quả của một sự tích tập vĩ đại công đức và trí tuệ đạt được nhờ những thực hành, nghiên cứu và thiền định khác nhau. Các nguyên nhân giúp ta phát triển Bồ Đề Tâm tối thượng là: một, hiểu biết sâu xa về giáo lý của Đức Phật; hai, tích tập vĩ đại công đức và trí tuệ; và ba, chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ vô niệm. Bồ Đề Tâm khát nguyện. Quy y truyền thống của Atisha Dipankara mà Gambobha tiếp nối cho rằng ta phải quy y trước hay nhận một trong những giới nguyện của luật để có thể phát triển Bồ Đề Tâm đích thực. Quả thực, ta có thể ước muốn mạnh mẽ tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và đạt được giải thoát viên mãn, nhưng ta không biết phải bắt đầu làm điều đó ra sao. Không có một khuôn mẫu, không có một con đường, chúng ta sẽ lúng túng. Biết được cách thức và nơi chốn ta bắt đầu, ta cần sự giúp đỡ của người hiểu rõ và có khả năng trao truyền sự hiểu biết này. Tuân thủ chiến lược này là điều được gọi là quy y, còn gọi là nương tựa. Ta có thể nương tựa nhiều thứ. Nếu ta không có chỗ để ngủ, một căn nhà sẽ là nơi nương tựa của ta. Nếu trời mưa, ta sẽ nương tựa một nơi trú ẩn. Nếu ta đói, ta sẽ tìm sự nương tựa trong một tiệm ăn. Một nơi nương tựa là điều đáp ứng một nhu cầu đặc biệt. Trong trường hợp đặc biệt mà ta đang xử sự, ta tìm nơi nương tựa để thoát khỏi những đau khổ của sinh tử. Ta đã hiểu rằng chẳng nơi nào trong sinh tử có được hạnh phúc lâu dài, và ta muốn từ bỏ sinh tử mãi mãi. Nhưng ta cần biết cách làm ra sao. Nếu đây là mục đích của ta, bất kỳ điều gì cho phép ta thực hiện nó sẽ là nơi nương tựa của ta. Người mà ta nương tựa phải có năng lực, sự hiểu biết, ý chí và lòng bi mẫn cần thiết để bảo vệ ta khỏi đau khổ và chỉ cho ta lối ra. Chỉ có Đức Phật, mục đích của ta, pháp, giáo lý và tăng đoàn, những người dẫn dắt ta mới đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Đây là lý do vì sao theo truyền thống mọi Phật tử đều quy y Phật, pháp và tăng đoàn mà ta gọi là Tam Bảo. Quy y không phải là khẩn cầu Phật, pháp và tăng đoàn giúp đỡ và cứu ta. Nó có nghĩa là tìm ra một mục đích và một con đường và tự cam kết đi theo hướng đó. Quy y Phật. Theo Đại Thừa, nơi quy y chân thật là Đức Phật. 2500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã giải thoát bản thân Ngài khỏi những đau khổ của sinh tử bằng cách trở thành một vị Phật. Ngài đã chỉ cho ta mục đích, mục tiêu thực sự. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Tất cả chúng ta đều có khả năng để thành Phật. Là điều ta phải nhận ra và chứng ngộ. Chấp nhận điều này có nghĩa là ta cố gắng đi theo các giai đoạn trên con đường để hiểu rõ khả năng đạt được giác ngộ của ta. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc quy y. Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật nhờ những nỗ lực của Ngài, sự hiểu biết của Ngài về giáo lý và nhờ mẫu mực của những vị Phật khác xuất hiện trước Ngài. Ngài tuyên bố: ta đã giải thoát khỏi những đau khổ của sinh tử và ta biết con đường dẫn đến giải thoát. Tất cả những ai muốn điều đó cũng có thể thành Phật. Khi trình bày về bốn chân lý cao quý, tức tứ diệu đế, Ngài đã giảng rất rõ về việc làm thế nào và vì sao chúng ta bị trói buộc vào những đau khổ của sinh tử. Chân lý thứ nhất, khổ đế. Ngài đã giảng về những nguồn gốc của đau khổ này. Chân lý thứ hai, tập đế, và tuyên bố rằng có thể giải thoát chính mình khỏi nỗi khổ đó. Chân lý thứ ba, chân lý của sự tận diệt, diệt đế. Sau đó, Ngài phát họa con đường tuần tự mà ta có thể đi theo để rời bỏ sinh tử. Chân lý thứ tư, đạo đế. Ngài không chỉ ban cho ta cẩm nang để thấu hiểu về những khổ đau của thế giới này mà còn cho ta bản đồ để thoát khỏi nó. Vì thế, Ngài là gương mẫu duy nhất của chúng ta, vị dẫn dắt duy nhất với kinh nghiệm cần thiết để đưa ta đến cùng đích của con đường. Ta không thể tìm ra một người nào có đầy đủ phẩm tính hơn để nương tựa. Đã từng có vô số vị Phật trong quá khứ và sẽ có vô số vị Phật trong tương lai. Bên ngoài những cơ cấu lịch sử chặt chẽ, một vị Phật là người đã từ bỏ mọi sự cần phải từ bỏ và đã thành tựu tất cả những gì cần phải thành tựu. Ngài đã tịnh hóa được mọi mê lầm và những cảm xúc tiêu cực. Trí tuệ của Ngài hoàn toàn phát triển. Tên gọi Phật xuất phát từ gốc Phạn ngữ Bóp, có nghĩa là sự thấu suốt hay sự hiểu biết. Vì thế, một vị Phật là người thấu suốt mọi sự phải được thấu suốt. Thậm chí, cách dịch Tây Tạng còn rõ ràng hơn. Samye được kết hợp lại từ sang, có nghĩa là tỉnh thức hay giác ngộ. Và dây có nghĩa là mở rộng, nở rộ. Vì thế, sang dây có nghĩa là người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ của sự vô minh và là người có trí tuệ đã hoàn toàn nở rộ. Chúng ta coi Đức Phật như một gương mẫu để noi theo, một lý tưởng để đạt tới, nhưng ta cũng phải hiểu rằng Phật tánh hiện diện trong mỗi chúng sinh. Mỗi người chúng ta đều có tiềm năng này để trở nên hoàn toàn giác ngộ. Chính với mục tiêu này mà chúng ta bắt đầu trên con đường. Yếu tố cốt tủy trong việc quy y là sự nhận thức về việc ta có khả năng để trở thành những đấng hoàn toàn giác ngộ và sự thấu suốt mà ta chia sẻ khả năng này với tất cả chúng sinh. Quyết định đi theo con đường giác ngộ để cứu giúp bản thân và tất cả chúng sinh là điều mà sự quy y Phật nhắm đến. Quy y Pháp. Bằng cách quy y Phật, ta mang lại cho cuộc đời ta một ý nghĩa, một hướng đi, một mục tiêu và một ý định. Và bằng cách làm điều này, ta tự động quy y Pháp. Quả thực, con đường duy nhất để đạt được mức độ ý thức của một vị Phật là sử dụng giáo lý của Đức Phật như một cách sống và áp dụng những phương pháp của các giáo lý đó. Quyết định học tập và thực hành pháp là điều mà việc quy y pháp nhắm đến. Ta phân biệt hai phương diện của giáo pháp. Một, giảng dạy pháp, những giáo lý khẩu truyền của Đức Phật và những giáo huấn hướng dẫn phương pháp được trao truyền bởi dòng truyền thừa của các đệ tử của Ngài. 2. Kinh nghiệm pháp, giáo pháp đích thực, nó bao gồm pháp của con đường, đó là sự thấu suốt và kinh nghiệm về pháp và pháp của sự tận diệt, là cái tương ứng với giây phút ta đạt được kết quả cuối cùng của sự thực hành, đó là sự giác ngộ. Quy y tăng đoàn, ta thọ nhận các giáo lý và giáo huấn này từ tăng đoàn, là cộng đồng các hành giả, những bạn đồng hành của ta trong giáo pháp, những người thực hành và đã thọ nhận giáo lý được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành viên của tăng đoàn là những người ban cho ta giáo huấn về pháp. Ta không thể đi vào giáo pháp mà không có sự giúp đỡ và hướng dẫn của các ngài. Các ngài chỉ cho ta con đường, các ngài nâng đỡ ta từng bước một và cảnh báo để ta có thể tránh được những sai lầm và cạm bẫy. Cũng có ba loại tăng đoàn. Một, tăng đoàn những người bình thường, bao gồm cộng đồng các tăng và ni đã thọ cụ túc giới, còn gọi là các ghi long hay các tỳ kheo và các cư sĩ. Hai, tăng đoàn các bồ tát. Tăng đoàn Abya hay tăng đoàn siêu việt là những bậc có kinh nghiệm về pháp. Đức Phật cũng được bao gồm trong tăng đoàn này bởi Ngài có kinh nghiệm sâu xa nhất về pháp. Ta nói đến một nhóm tăng đoàn. Tăng chúng, ngay khi có hơn 4 tỳ kheo hay Bồ Tát sống chung với nhau. Tầm quan trọng được trao cho điều này hay điều khác trong những phương diện này của sự quy y thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân hành giả. Những người cảm thấy khó khăn trong cách tiếp cận trí thức và những người không có một tính khí quá sức độc lập và thích đi theo một nhóm sẽ nhận được những kết quả tốt hơn nếu họ tạo thành một thành phần của một cộng đồng các hành giả. Khi đó, tăng đoàn thật quan trọng. Nhờ đi theo tăng đoàn, họ học được cách thực hành pháp và cuối cùng thành công trong việc thấu hiểu Đức Phật. Đối với những người không muốn lệ thuộc vào người khác và không muốn là một thành phần của một nhóm, thì pháp quan trọng hơn. Khi đó, pháp được trình bày như nơi quy y chân thực, bởi chính nhờ giáo pháp mà ta nhận ra Đức Phật và đi tới chỗ tiếp xúc với tăng đoàn ở bên trong. Tuy nhiên, theo Phật giáo Đại Thừa, nơi quy y chính yếu là Phật. Uttara Tantra, Sattra và các bản văn Đại Thừa chính yếu giảng nghĩa chi tiết rằng Phật là nơi quy y tối thượng duy nhất. Những kinh văn đó nhấn mạnh đến tiềm năng thành Phật của ta và thúc đẩy ta coi việc thể nhập tiềm năng này là mục tiêu duy nhất. Ta tìm thấy một mục đích bằng cách quy y Phật, ta tìm thấy một phương pháp bằng cách quy y pháp, và ta tạo ra những hoàn cảnh thích hợp cho việc thực hành của ta bằng cách quy y tăng đoàn. Quy y Phật, pháp và tăng đoàn là thực hành con đường tâm linh hay con đường dẫn đến Phật quả. Ba thân. Bây giờ dĩ nhiên là ta nên có một ý niệm về một vị Phật, bởi chẳng có ý nghĩa gì trong việc muốn trở thành một điều gì đó mà ta chẳng hiểu gì về nó. Nói chung, như đã nói trước đây, ta có thể định nghĩa một vị Phật là người đã phát triển trí tuệ hay lòng bi mẫn của mình tới mức độ tột cùng, mức độ tối thượng. Tuy nhiên, không có định nghĩa đơn giản về một vị Phật, và vì thế ta phải tiếp cận bản tánh của Ngài từ những góc độ khác nhau. Như thế, một vị Phật được mô tả là có ba kaya hay ba thân, đó là Dharmakaya, pháp thân, Sabhogakaya, báo thân, và Nimanakaya, hóa thân. Ý niệm này không phải luôn luôn khó hiểu. Nó không có nghĩa là chư Phật có những hình thức khác nhau, nhưng có nghĩa là điều ta gọi là Phật có thể được mô tả từ ba góc độ, ba phương diện hay ba quan điểm. Pháp thân, Dharmakaya. Pháp thân biểu thị sự vắng mặt của tư tưởng nhị nguyên của kiểu nói đây là tôi và đây là những người khác. Điều này tốt và điều này xấu. Một vị Phật không vướng mắc vào những ý niệm như thế, bởi Ngài có tánh không hay Sunyata, được nhận thức một cách hoàn hảo. Một số người cho rằng sự vắng mặt của tri giác nhị nguyên đưa đến chỗ mọi phân biệt giữa ta và người khác biến mất và khiến ta không là gì hết. Như thể ta bị tán nhỏ ra hay bị chìm trong một trạng thái hôn mê sâu. Khi đó, họ tự hỏi rằng một trạng thái như thế thì có gì là đáng ao ước, và đi đến kết luận rằng tốt hơn là nên từ bỏ mọi thực hành tâm linh và tạm bằng lòng với việc theo đuổi các lạc thú thế gian. Họ quên rằng đây không phải là phương diện duy nhất để mô tả một vị Phật. Pháp thân là tâm Phật. Nó hoàn toàn không mê lầm nên nó thoát khỏi những ý niệm, giả định, bám chấp, nghi ngờ và sợ hãi. Nó là sự tỉnh giác vô hạn bao la, trong sáng và trực tiếp. Tâm suy tưởng mà ta kinh nghiệm thì không trong sáng và đầy những giả định và suy luận. Tâm của Pháp thân siêu vượt điều đó và nhìn thấy một cách trực tiếp và rõ ràng. Vì thế, không cần có các ý niệm hay giả định. Đây là kinh nghiệm sâu xa nhất của chân tánh của tâm ta. Tâm Phật thì toàn trí, bởi nó không bị trói buộc bởi những tư tưởng nhị nguyên. Kinh nghiệm này cũng được gọi là Ripa, Mahabhudra, Đại Ấn, Tịnh Quang và Đại Viên Mãn. Giống như không gian, nó vô hạn, không bị pha trộn, không thể thấu hiểu và nhận biết bằng bất cứ cách nào. Nó luôn luôn ở đó, nhưng ta không thể nắm bắt nó. Nó an bình, không gì có thể quấy nhiễu nó. Nó rõ ràng, mọi sự được nhìn thấy không chút chướng ngại. Nó bí mẫn, mọi chúng sinh được nhìn một cách bình đẳng với bản thân ta. Nó đầy năng lực. Một hiện thể pháp thân có thể hóa hiện và xuất hiện như điều gì đó hoặc người nào đó, khi cần thiết mà không cần nỗ lực. Đây là bản tánh cốt tủy của tâm của tất cả chúng ta. Báo thân Sambhogakaya. Sambhogakaya là cách chư Phật nhìn chính mình, là sự chói ngời của năm trí tuệ luôn luôn thanh tịnh, bởi nó không bao giờ bị ô nhiễm, luôn luôn trẻ trung, bởi nó siêu vượt sự sinh ra, chết đi và thay đổi. Cách dịch sát nghĩa của Sambhogakaya là thân hỷ lạc. Nếu Dhammakaya là sự chứng ngộ viên mãn và tuyệt đối về điều ta gọi là tâm Phật trong trạng thái thuần tịnh nguyên sơ của nó, thoát khỏi mọi sự nhị nguyên và cảm xúc tiêu cực, thì Sambhogakaya là sự hiện diện của những phương diện trí tuệ khác nhau. Phật tánh không phải là một trạng thái tâm tối có thể so sánh được với giấc ngủ sâu. Trái lại, nó sống động với những năng lực rung động và mạnh mẽ, là điều ta gọi là năm trí tuệ. Để giải thích nó một cách ngắn gọn, năm cảm xúc tiêu cực, tham, sân, si, kiêu ngạo và ganh tị có thể được chuyển hóa thành năm trí tuệ tương ứng. Phật tánh không hề là một cái không trống rỗng hay chỉ là một sự tỉnh giác trong trẻo, cũng sở hữu những năng lực này, những trí tuệ này. Đây là lý do vì sao các hình thức Sambhogakaya của chư Phật luôn luôn được trình bày trong nghệ thuật tôn giáo Tây Tạng, như những hoàng tử hay công chúa trẻ trung và tuyệt mỹ, được tô điểm bằng các châu báu và những vật trang sức lộng lẫy, tượng trưng cho tính chất rực rỡ, sự chói lọi sáng ngời của phương diện Phật quả này. Hóa thân Nimanakaya. Phương diện thứ ba là Nimanakaya, hóa thân. Hóa thân là điều được người khác nhìn thấy. Khi ta thành Phật, ta không biến mất khỏi thế giới này như lửa của một ngọn nến dục tắt. Dòng lưu chuyển sự tương tục của các hiện thân Phật vẫn còn tồn tại và không bao giờ chấm dứt. Giống như ta kinh nghiệm cuộc đời này và sự nối tiếp các tái sinh trong sinh tử, khi ta trở thành toàn giác, tâm Phật tiếp tục hiển lộ trong mọi hình thức cần thiết và ích lợi cho chúng sinh. Một vị Phật không còn những tư tưởng hạn hẹp hay vị kỷ nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, sự đa dạng hay số lượng nữa. Những hiển lộ này là những gì ta gọi là hóa thân. Ba thân là một cách miêu tả và hiểu biết về ba phẩm tính của một vị Phật. Tất cả ba phương diện này hiện diện đồng thời. Tâm một vị Phật thì hoàn toàn trong sạch và tỉnh giác, và vì thế không cần tạo lập bất kỳ sự giả định và khái niệm nào, bởi tất cả được tri giác một cách trực tiếp. Tâm Phật hiểu rõ những phương diện giác ngộ cũng như không giác ngộ, và có thể hiển lộ bằng mọi cách thức có thể cứu giúp chúng sinh. Ba thân cũng là bản tánh cứu hữu của tâm ta. Khi nhận ra chúng bằng kinh nghiệm của ta, đó là sự giác ngộ. Lễ quy y. Lễ quy y chính thức đánh dấu thời khắc ta trở thành một Phật tử. Nó nhắm tới việc chọn một hướng đi và một con đường cho bản thân ta. Theo truyền thống, ta quy y với một lạt ma, nhưng ta cũng có thể làm điều đó trước một hình ảnh của một vị Phật hay Bồ Tát. Trước hết, ta lễ lạy ba lần vị mà ta sắp quy y. Các lễ lạy là sự khẩn cầu quy y theo nghi thức. Đức Phật ngăn cấm bất kỳ môn đồ nào của Ngài ban sự quy y hay về việc đó cùng mọi giới luật hay giáo lý mà không được đặc biệt khẩn cầu. Sau đó, ta lặp lại theo vị thầy ba lần lời nguyện quy y. Trong hệ thống Tây Tạng, ta thường nhận một cái tên mới chứng tỏ rằng ta đã bắt đầu một cách sống mới. Lạt ma cũng cắt một ít tóc của ta để tượng trưng rằng ta đã thực hiện lễ cúng dường tối thượng lên Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Bởi tóc mọc trên bộ phận cao nhất của thân thể, nên điều này tượng trưng cho một món cúng dường đầy ý nghĩa. Trong tiến trình của buổi lễ này, ta phát những lời nguyện liên quan tới ba đối tượng quy y. Ba giới nguyện chính, ba giới nguyện liên kết với các thiện hạnh và ba giới nguyện liên kết với các ác hạnh. Ba giới nguyện tổng quát là: 1. Thường xuyên nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng Đoàn dù ta đang làm gì, khi thức dậy, khi ta ăn, dù ta đi đâu, và cúng dường các ngài trong tâm. 2. Không bao giờ từ bỏ việc quy y Tam Bảo, ngay cả khi được trọng thưởng hay bị tổn hại nặng nề. 3. Lặp lại lời nguyện quy y càng thường xuyên càng tốt, và nghĩ tới những phẩm tính và lợi lạc của việc quy y. Ba giới nguyện đặc biệt liên kết với những ác hạnh là: 1. Không quy y những đối tượng thấp. Nơi ta quy y, tức nương tựa chính là Đức Phật toàn giác. 2. Tránh mọi hình thức bạo lực và làm bị thương hay giết hại bất kỳ sinh loài nào. Về bản chất, giáo pháp là sự bất bạo động. 3. Tránh bị dẫn dắt vào nhóm người xấu và phạm vào những ác hạnh dưới ảnh hưởng của những bạn xấu. Điều này không có nghĩa là ta không thể có một kẻ trộm cắp, một người nghiện rượu hay một người đánh bạc trong số các bạn hữu của ta. Nhưng ta phải tránh bị dẫn dắt vào việc bắt chước những hành vi xấu xa của họ, và ta nên luôn luôn cố gắng tìm kiếm nhóm người là một gương mẫu tốt đẹp cho ta. Ba giới nguyện liên kết với các thiện hạnh nhấn mạnh rằng ta phải tỏ lòng tôn kính. 1. Đối với các bậc giác ngộ và ngay cả những hình ảnh và tranh giả tượng trưng cho các ngài. 2. Đối với kinh sách và tài liệu tượng trưng cho giáo pháp. Và 3. Đối với những thành viên của Tăng Đoàn và các vị Tăng và Ni, cũng như đối với các biểu tượng của Tam Bảo. 8 lợi ích của việc quy y như sau. Ta trở thành một Phật tử. Phật tử có nghĩa là người tập trung vào việc phát triển bên trong của mình. Như thế, ta thọ nhận căn bản cho những giới luật và sự phát triển trong tương lai. Ta tịnh hóa nghiệp tiêu cực phát sinh từ những ác hạnh trong quá khứ. Ta được bảo vệ để chống lại sự tấn công của con người và các tinh linh. Ta sẽ có thể thành tựu mọi giới nguyện của ta. Ta luôn luôn tích tập công đức như một kết quả của mục tiêu quan trọng ta đặt ra cho bản thân. Ta không còn rơi vào những cõi thấp. Cuối cùng, ta ở trên con đường hướng tới giác ngộ.